sở dĩ hàng ngày chúng ta chơn tâm không thương, nghĩa là trong những giờ phút tham thiền, hay là trong những giờ phút tịnh niệm, hay trong những giờ phút tĩnh tâm, thì bạn ngay trong lúc đó nó có một vài cái tiếng lực về phần chân tâm, như là nó le lói hay là nó lưu xuất. Chứ hàng ngày là tại vì căn bản tình nặng nó bám víu, coi như là nó phủ chặt, nó bao vây ở nơi cái chân tâm. Nói một cách dễ hiểu chung như cái ngọn đèn sáng ở trong, nhưng ở ngoài cái bóng, vì cái bóng nào là khói, nào là bụi, đủ thứ đó, cho nên cái kiến sáng của cái đèn đó không được chiếu sáng ra. Thì cũng như vậy, cái tâm của mình sự thật là sáng suốt đó. Nó không phải là nó chỉ hạn thuộc ở trong cái biết nhỏ được đâu. Không có phải hạn cuộc thấy nhỏ này, hay là nghe cái việc tầm thường, hay là ngửi, hay là nếm, hay là xúc chạm những cái việc tầm thường đâu, mà chính là cái tâm mình sáng suốt, cũng như là một cái ngọn đèn sáng kia. Nhưng mà vì do căn bản thì nào cho nên, thì bây giờ đây Đức Phật chỉ cho chúng ta ở trong kinh Lăng Nghiêm. Đầu tiên đó là chỉ cái gì? Đầu tiên là gọi là Phật ba ngày anh An hỏi những cái gì về sự nhận định của Ngài cũng như là của Đức Phật. Tức là hỏi mấy lần Thất xứ tương tâm, Ngài anh An thành nói. Bởi vì cái khi mà còn cái vọng tiền não mà nói thì nó sai hết. Do đó cho nên Đức Phật mới kế nó là Đức Phật nó đưa ra một vài cái tia sáng hay một vài cái điểm mà chân tâm theo nó lưu lộ tâm thấy, nghe hay biết. Rồi không phải dễ chỉ đâu, biết rằng cái đại định thủ lăng nghiêm mình nó quan trọng chứ không phải là thường. Rồi Ngài mới cái gì nào theo gọi thì đọc được cứu. Ngài nói chân tâm tại sao mà không có lưu lộ, là tại những cái điểm nào là lỗ ấm nè, lỗ ấm lục nhập nghe đầu nè, gì nữa lục nhập nè, gì nữa tập thị xứ nè, và tập bát giới nè, tự gì nữa thất đại nè. Đó, những cái đó là nó bao vây, nhưng mà những cái đó không ngoài mấy con này căn bản. Mấy cái ông này là chính yếu, là chỉ huy, mà mấy cái kia đó là phụ. Thì Ngài phải chỉ nó từ cái chuyện chi tiết, từ cái chuyện ngọn, chuyện ngắn trước, rồi Ngài phải chỉ cái học căn bản. Thì tuy trong này có mấy hàng, nhưng mà thực ra quý vị nên hiểu bây giờ căn bản từ não được học đạo tới hôm nay còn được có mấy không? Tôi kể là học lâu rồi là cũng một mấy năm rồi. Đó, thì căn bản phiền não sự thực ra thì nói nó chỉ có cái sáu không, mà làm cho mình nó quay cuồng nó sáu thứ, nó có sáu thứ là tất nhiên là tham lam này. Tôi bảo rằng lại ha, đủ chịu với tham lam từ việc nhỏ đến việc lớn, cho đến mỗi tôi cũng còn tham một phần. Cái tham nó mặc cho, còn cái tham cái gì mà đi xuống làm cái nó quay cuồng chân tâm á, thì cái tâm là mình bớt đi. Còn tham cái kia là tham cho được, có cái giai đoạn chúng ta cần tham, tham tu để mà đắc đạo, rồi tới cái mức độ nào đó, lên tới cái mức độ nào đó, rồi mới kiệt cái tham này. Tất nhiên là đi tới cái phần siêu đẳng, cái phần nó phải lìa tất cả, cho nên có những cái đoạn mà Đức Phật nói rằng nó phi tất cả, thì chỉ ngũ ấm lục nhập tập thị xứ thập pháp giới thập đại rồi á, rồi kế đó là Ngài nói tâm có tâm chân tâm. tâm nó sẽ nằm ở đó. Cho nên tìm cái chân tâm ở trong mấy cái loại vật lấp không có. Tuy là nó lẫn lộn nhưng mà mình cứ tìm ở trong cái vật đó thì không có chân tâm. Phải chừng phải vén hết cái mây vật đó đi thì cái mặt trời chân thiện. Cho nên sáu thứ này, cái thứ nhất đó, là tham lam, cái này khỏi cần kể quý Phật tử chứ không sao. Khỏi cần kể rất nhiều. Hai là gì nhớ nhắc mình đi. Giận tức. Con thứ nào ra có ai giận không? Có ai hết giận chưa? À, hết giận thì chân tâm nó lưu lộ. Thứ hai là giận tức. Mà còn giận tức thì chân tâm khổ nó bị bao vây. Giận tức đủ kiểu hết. Nghĩa là việc nhỏ thì giận tức nhỏ, việc lớn thì giận tức rất đủ hết. Mà cái giận tức này là cũng khổ lắm. Ví dụ như mình tu tập ở trong một cái thời gian khá lâu mà không khéo cái lửa giận tức mà khi nó nổi lên thì nó vừa mỗi một năm cho nên cái giận tức này nó quan trọng. Ngoài ra tham lam thì các nhận tất tại người muốn cho cái chân tâm trong kinh Lăng Nghiêm Phật vậy á, là cái giận tức bớt chừng nào tốt chừng ấy, đến khi nào mà dứt sạch thì cái giận tức này nó biến thành chính là cái gì? Cái hạnh nhẫn nhục càng. Tức là kêu là nhẫn nhục thì đổ được giận tức, nó không được đổ đó, đúng không? Cháu mình cứ nhẫn, cứ tịnh tâm mà tôi sẽ theo. Biết cái chuyện họ chọc, cái chuyện họ gạn, cái chuyện họ nói đó là nó giả. Thì mình cầm theo cái giả thì mình theo cái thiệt, cái theo. Đã biết được cái người ta phá, người ta chọc, người ta giả đó, thì mình biết cái đó là cái. Nó không có gì được gì không. Thì nó nhất tâm được họ cái cãi lại, cả làm sao được vượt thế. Nghe người ta mới nói cái 2 tiếng, tôi làm 8 tiếng. Thấy không? Rồi, cái thứ ba là gì nữa nè? Tham lam là giận tức là tới si mê. Si mê tất nhiên là chỉ cho kêu là mê mờ nè, tức là si ám nè, làm không nhận được cái chân tâm của mình ở đâu. Cũng như ra làm một việc gì không thấy đó là nó thế là bị cái màn vô minh. Thường thường cái chữ si mê này cũng các chữ khác người ta cũng gọi là vô minh. Vô minh tức là si mê. Nhưng mà hai cái ở trên nó không có đáng sợ mà sợ cái thứ ba. Tại sao? Nếu mà người không si mê tức là người sáng suốt thì sao? Mà người sáng suốt thì người đó ít có tham lam với chẳng có thể vậy không? Cho nên trong kinh có một cái câu như thế này: bất quý tham sân khởi, duy khủng tự giác trì anh kéo. Bất quý tham sân khởi, người ta không có sợ cái tham cái sân nó khởi mà chỉ sợ cái sự giác ngộ nó chậm. Bất quý, quý là sợ, quý là quý, không sợ tham sân khởi, chỉ sợ cái sự giác ngộ nó chậm. Duy khủng là chỉ e sợ tự giác tức là giác mình, giác ngộ mình chưa tự giác trì tất nhiên là nó chậm. Nếu mà cái tự giác mình khi mà cái lòng tham nó khởi lên mà có cái sự tự giác liền, khi mà lòng sân giận tức nó nổi lên mà nếu có tự giác rồi, tự giác kìa, tôi đừng tự mình sinh là con của Phật, Phật tử sinh là con Phật, Phật có tức giận, Phật có tức, trong lúc nó nghĩ liền tới cái gương Đức Phật, cho nên ở nhà thờ Phật là cầm những cái giờ đó đó, cái giờ mình rắc rối á, nhìn tới cái tượng Phật luôn nhìn tới ngài. Tại sao mình sinh là con mà mình chẳng có sắc tử nữa, thấy không? Thì đó kêu là bất quý tham sân khởi, duy khủng tự giác trì. Mà xét rõ căn bản thì đó mình phải xét chút, biết rằng ở đây cái danh từ là quý vị cũng có nghe qua nhiều lần rồi, nhưng mà nên đi sâu chút. Cái thứ tư là tự nhiên không có mấy đủ, tại sao không có không có đủ rồi? Vì những cái giờ chót và nhờ và yếu và chạy để mà nó quay và nó chụp được mà bởi vì mấy ở nhà thư rồi mấy vị đi nhớ là 25, 26, hôm qua là thứ bảy hay thứ nhật không có nếu bên chủng trạng ngày hôm qua mới lên tới trưa này tôi biết có chụp bài được thì bài cái này tôi chụp khổ lắm nè, tôi lắm nè, tôi cũng nói hai ba ngày trước hay là có cũng có nó còn trước rồi, tôi sợ tuổi này sợ, tôi sợ cũng có chỉ giảng tâm tư bạn. Và cái thứ tư là tham lam nè, chẳng tức nè, si mê là cái gì tới ngã mạn. Ngã mạn làm sao nè? Ngã mạn kiêu căng ngã mạn tự phụ tự nóc nách cho mình là coi như là ngon lành một hại. Tất nhiên là khinh khi này nó cũng là tình dụng nó tốt hết cái phước lành. Thành ra là cái gì là mình phải làm sao mà kêu là diệt được cái cờ ngã mạn. Ở trong kinh có cái câu tu là kiếp cao mạn càng, kiếp là bể đẩy, cao mạn càng tức là cái cờ. Kiếp cao mạn càng là người tu á, người Phật tử phải gắn mình bể gãy cái cờ kiêu mạn. Mình coi như là mình chưa có gì, nghĩa là làm cái gì nữa. Nếu mà mình một việc gì giàu cái việc đó mình làm được đi nữa, nhưng mà coi như là bởi vì cái năng tri với cái sở tri, cái năng tri của mình thì không tốt thôi, còn cái sở tri cái mà chưa là cái mà mình hay biết thì nó có ít lắm. Con người mà có khả năng thì một phần nào thôi, ví dụ như kỹ sư thì kỹ sư nó có thể hẹp, không phải là kỹ sư mà biết hết tất cả các ngành. Bác sĩ cũng biết trong mỗi ngành nào thôi, thấy chưa? Giáo sư cũng vậy, nghĩa là nhiều lắm là dạy một môn hai môn. Chứ vẫn có thế nào mà giáo sư nữa lại dạy tất cả môn được. Do đó cho nên hiểu được như vậy rồi thì không có cái cờ cao ngã mạn tấm cao, nó không có chuyện lên. Mà cái phần thứ tư này cũng là một phần quan trọng trong cái trường đó, nghĩa là nó làm cho con người mất hết cái phước này, làm cho con người thiên hạ không ưa nổi, làm cho con người nghĩa là ai cũng bực tức, phải khi thấy nhìn cái mặt là bực ha, tất nhiên là người đó một hạng luôn. Mà giàu thiệt như Đức Phật đi nữa, Đức Phật là một vị toàn giác đó, mà luôn luôn khóc. Ngài đi lúc nào ngài cũng nói xuống theo cái mấy lời nè, nó xuống ở đó mà không phải đi như thế mà ta biết rằng ta khiêm tốn. Nếu mà nó thẳng nó vẫn còn qua bộ ngoài à, qua bộ ngoài chứ không biết thôi. Còn này nó xuống coi như là tôi chỉ biết để nó để mà kêu là gì nó đứng đặt để mà đi. Còn nó lên là cái sở ngã mạn trung trung, ngã cao chứ. Còn như thế này là ngã mạn trung trung, nó thẳng á, rồi nó xuống coi như là cái đức thiên tố. Đức thiên tố quay đi ra đi để cho thấy chuyện là bác sĩ thế không, bác sĩ tập đi là gì không phải sợ rất thành bác đâu. Dạ mà đến cái thứ năm là hả, thứ năm là nghi ngờ, đúng rồi, nghi ngờ. Nghi ngờ là cũng hại lắm này, thấy không? Cái gì là đâu nó rõ ràng, cái thứ mà cứ nghi ngờ vậy là tạo thêm tội lỗi. Nhưng mà cái này quý Phật tử thấy dễ bỏ hay gì không bỏ? Tuổi lớn mới dễ, cho tuổi trẻ phải biết nè. Đây là số tuổi số 1 cho tuổi trẻ nè. Đừng đông đi đó, đừng đông đi đó. Thấy không? Nhưng mà dễ, đúng. Nó dễ chút. Còn đây là nói chuyện nghi thế gian nên dễ bỏ. Mà nghi xuất thế gian này khó bỏ. Còn cái nghi xuất thế gian nữa cũng dễ. Nghĩa là xin thành thật của bạn. Chẳng hạn như nghe trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài giới thiệu có nước cực lạc của Phật Thành Thật. Thấy không? Chưa chắc gì quý vị tin tưởng gì đâu. Niệm thì niệm, cũng niệm lắm chứ, hãng niệm cũng ngon lắm, sợ chết lắm. Nhưng mà ở trong lòng, tôi mình còn còn đương cái chỗ ở đâu bị mình chưa tới được, nó nằm ở trong một góc trời nào đó, hay là nói tìm thế nào cái gì đó. Cái đó mới là cái quan trọng đó, kêu là nghiêm với Phật nói như vậy đúng không? Phật thấy không, nghi chánh pháp, nghi chánh pháp nghĩa là nghi. Rồi Đức Phật nói những cái thứ ở trong kinh Di Đà, nó cũng đủ diễn tả từ đầu tới cuối đó, diễn tả hết tận, nhưng mà trong lòng nghi Phật, nghi pháp, rồi nghi đến tự mình, nghi mình nữa, kêu là nghi tự, nó nghi mình, không biết mình vậy rồi, hết đủ sức. Nghe Phật thì nói vậy đó, mà không biết mình bị như thế này, không biết nó ăn thua gì không, không biết nó về được trên đó nào, là quá liên hoa, quá xanh. Trong kinh thì nói nghe nó ngon lành lắm, mà không biết cái sức mình đủ không, ngày nào mình cũng tạo nghiệp, ngày nào mình cũng sống hận, ngày nào cũng si mê, không biết nó được về ở nơi quái nghi. Cái đó là tôi tin là tôi gì được đó, không nhiều gì ít. Còn cái nghi cái chuyện mà thế gian nè, có thể là bỏ không có khó khăn về cái chuyện đó, không có khó lắm, nhưng mà chính cái nghi về tu tập đó, cũng như là nghi không biết rằng là có cái quả gì học tôi là vô cùng chánh đẳng chánh giác hay không, thì có một cái đó bởi vì mình chưa chứng, mình chưa ngộ, cho nên lúc nào cũng đặt lòng nghi ngờ hết đó. Thành ra được Phật tử, tôi đã từng nói Phật không bao giờ nói lớn cái này suốt cái sợ quá đi. Cũng như những người nào có phước đã đi tiên bán Phật thích rồi thì người ta về ta nói lại thì nhất định là mình phải tin có. Còn cái chuyện mà dễ qua dễ trốn đó thì cái chuyện khác đó nữa. Ví dụ như có nhiều người đi Phật thích về rồi lúc đi đó về tôi đo đó là dễ thêm, thấy không? Thì cái chuyện đó mình phải có cái trí để mình xét. Thế còn nhất định là có chỗ Phật thành đạo, có chỗ Phật thuyết pháp, có chỗ Phật giáng sanh còn, có chỗ Phật nhập nhập với bà còn. Nhưng mà có nhiều người thần thánh quá đi, thấy người ta chưa đi đó, rồi về cái nói này nó cứ hôm qua bởi một mặt tiền thấy cái thanh long bát cổ đi nhầm chọn bốn thứ nó có lành lắm. Thì từ đó thì sợ dễ nhầm, cũng có nhiều người tôi quy thường nghe tôi biết không. Đó, thì cái đó là cái chuyện khác. Cũng như vậy, nếu mà cho đó tôi nên học nó phải tụng bát nhã. Tụng bát nhã để mỗi nọc tạo trên trí tuệ. Thì cái nghi ngờ, tức là đoạn nghi sanh tính, tuyệt tướng siêu tôn, đốn vân nhân pháp giải trăm không, rồi mới bát nhã định trùng trùng. Lúc bây giờ cái trí tuệ bị khắp nơi hết, thì trùng trùng tứ trú dung thông, nghe bốn câu thôi có thể ngộ đạo, phước đức thắng vô cùng. Trường đó nghĩa là phước đức là đang thắng vô cùng. Còn mà cứ mình nghi ngờ không biết tu hành rồi nữa hay nó tới đâu, hay là cũng cứ đi xuống làm sao thì chịu thành cái duyên phải bỏ. Đến cái thứ tư, cái thứ sáu là ác kiến à, kiến cái thứ sáu đó là sáu thứ căn bản phiền não này mệt lắm. Tuy ở trong kia Đức Phật đã giải, trước cái giải rồi sau còn giải nữa ở trong cái phần của đám ma, nhưng mà ở đây giải cho tôi giải để quý vị hiểu thêm. Thì ở trong sáu cái căn bản phiền não, nó là cái loại phiền não hết, đụng lên là nó phiền não, cũng như bụi vậy, chỗ nào mình thấy chỗ nào không bụi để đến rồi. Thì là những nhà mới cấp tinh vi mà rồi nghĩa là để đồ gì đâu, 5-3 ngày mình trở lại thì cái phiền não trong khi mang thân con người nè, mang thân tứ đại nè, mang thân ngũ ấm nè, là luôn luôn là cấp phiền não. Cho nên nhờ mình học đạo hoặc là nhờ thân cận chuyển ngũ chú thức nó bớt làm, cho nên cái chữ bớt đó người ta gọi là tu tập.
Còn
đang nói
sát sanh lại
lên thiên đàng
không
cần có gì còn sát
sanh lên thiên đàng
ốc sát
thiên đàng ốc sát
mình là cầm dao xác mình cái thần thông của mình. Cái câu đó là cái câu người ta nói đúng như anh nói. Người ta nói để em hiểu như là sát sanh đó thì lên thiên đàng, tấu sanh thì xuống địa ngục. Tất nhiên là sát cái vọng tâm mình nó sanh. Cái vọng tâm mình nó sanh đó, mình cắt đứt nó đi, mình chặt đứt nó đi, thì đó, sát cái vọng tâm nó sanh thì nhất định được đi lên đó. Còn nếu mà phóng cái vọng tâm để nó phóng ngoài đó, ngồi đây mà cứ phóng ở nhà, ngồi đây mà phóng trong đập tha, ngồi đây mà phóng ở chợ, thì nhất định là phải phóng cái vọng tâm là nhất định xuống địa ngục. Nhưng mà người ta không nói mấy cái chữ nữa, ta cứ nói là sát sanh thì được. Sát cái vọng tâm thì nhất định là lên trời. Sở dĩ ngày hôm nay mà chúng ta bị mang tâm tứ đại khổ não là vì cái căn bản phiền não này, tức là cái vọng, cái chủ của cái vọng. Rồi thì cái ác kiến này nè, tại vì cái ác kiến ấy, nó còn chia ra làm mấy nữa nè, là năm. Ở trong cái ác kiến này giải một không có được, mà cái chữ ác kiến này nó phải chia ra năm nữa. Thành ra nếu mà nói cho đủ là 10 thứ căn bản phiền não, nhưng mà khi nói 6 thứ căn bản phiền não là nói tắt hoặc là nói gột lại. Thì ở trong ác kiến này nó chia ra làm 5 loại ác kiến. Một là một nè ác kiến là nghĩa là chấp chặt cái ý kiến ác, ý kiến xấu, ý kiến tội lỗi, ý kiến mê mờ của mình gọi là ác kiến. Mà ở trong cái chấp chặt cái ý kiến xấu của mình đây á, nó chia ra là năm loại nó nằm ở trong đó, nằm trong ác kiến. Cái loại thứ nhất là đầu xưa không có đoạn xuống thường xuống đây nữa. Hoàng kiến hay là học bấy lâu nay mà quên hết rồi, hay là lâu quá rồi, đúng rồi, 3, 4, 5, 6, 5 rồi đó. Là chấp chặt cái thân của mình, cái gì cũng cho là thiệt, có thường còn vĩnh viễn. Ai động tới cái thân cái thị ai động tới thân đó là chịu không được, kêu là chấp chặt cái thân của mình, kêu là thân kiến. Gây tội lỗi hiện tại tương lai cũng vì chấp chặt cái thân. Cho nên người ta có cái câu kêu là chấp thân chi để khổ cho thân, thấy không? Đừng thèm chấp coi nó thường thôi. Người ta nói làm sao đó mình phải xét lại coi cái việc đó đúng hay là không đúng. Từ là thân kiến cuối sụt rồi. Cái phần này thì nghe giảng bài không có hai là thân kiến là tới biên kiến đúng. Biên kiến là sao nè? Là biên chép á. Biên kiến mà giải nghĩa cho biên kiến thời gian giải nghĩa được được, mà quan trên nó mới thông được. Biên kiến tất nhiên là thấy là biên giới không qua được biên giới. Giới hạn thì giới hạn kiến, chứ sao là biên kiến. Biên là một bên. Hồi nãy các anh nói chút nó mạnh, tôi nói theo. Biên kiến đây tức là chấp một bên. Cái ý kiến của mình chấp một bên. Thì ở giữa đời này, biên kiến này là chia ra làm hai, nữa A với B, A nhỏ nè. Tức là đoạn kiến. À, đoạn kiến đó. Ở trong cái biên kiến này nó chia làm hai, tức như là chấp chặt cái ý kiến đoạn diệt. Có nhiều người người ta nói rằng người này, thân người này nè, chết rồi là hết, mất hẳn. Do đó cho nên người ta nói rằng giàu tu nhân tích đức là già già là đúng, cũng thế mà hung hăng bạo ngược rồi mãn số cũng chẳng còn. Đoạn kiến là chấp chặt cái ý kiến đoạn, và cái này ai theo về duy vật chủ nghĩa thì họ nhận cái này là gốc. Do đó cho nên họ sát hại không có cái sự phẩm thân. Họ đưa cái thuyết đoạn kiến này ra, do đó cho nên con có thể dám giết thầy. Học trò có thể giết thầy nếu mà không theo một cái ý kiến của họ. Bởi vì họ nói rằng giết rồi là không có. Không có tàu, không có quả báo cho mình. Đoạn kiến, đoạn kiến là cái ý kiến đoạn kiến. Nhưng mà ở đời này không bao giờ có sự thật, không bao giờ. tâm. Đức Phật nói là không bao giờ có cái chuyện đoạn chứng được. Chứ trong nhà Phật thì gọi là tùy nghiệp phát hiện. Theo một cái nghiệp lành, theo một cái nghiệp dữ, theo một cái nghiệp vô ký, theo những cái vọng nghiệp đó, nghiệp nào nó đi, nghiệp nào nó sẽ không bao giờ đoạn chứng được. Còn cái chấp thứ hai ở trong cái tương thiếu này là tờ nhỏ nè, đã thường tương tự nhất là sao? Màu đỏ nhảy dùng này. Thường kiến đây tức nhiên là có cái ý kiến cho rằng sau khi con người chết rồi là con người vẫn là con người. Con thú chết rồi con thú vẫn là con thú. Ông trời mà ông sống lâu rồi ông có chết ông cũng là ông trời. Ông sư ông có chết rồi ông cũng là ông sư. Ông có là ông sư quá. Thì cái thuyết này nếu mà chắc thì cái thuyết này thường thường là con người. Bởi vì tôn giáo thì có một cái quan niệm như thế này là tất cả những gì trên thế gian này đều nằm trong cái bàn tay của một vị tối cao, cho nên không thể nào mà dùng dễ ra cái bàn tay của cái vị tối cao đó được. Vì thế cho nên phải người thì là sanh người, trừ khi nào mà cái vị tối cao đó muốn cho lên chút thì con. Còn nếu ông khác thì ông lại mắc đọa lạc nữa. Trong nhà Phật không ai. Cho nên trong Phật giáo á, nếu mà mình xét cho kỹ á, là không phải là một tôn giáo. Trong đạo Phật là nói rằng không phải một tôn giáo, là vì Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều có một thân. Mỗi người chúng ta đều có chân tâm. Thì Lăng Nghiêm nói rõ ràng từ đầu tới cuối. Bởi vì khi ta còn mê mờ, cho nên mình không có đủ phước đức đầy đủ, cho nên mới thua các vị trời, mới giác ngộ thua các vị Bồ Tát, thua chư Phật. Trước khi mà mình đủ sức kêu là lo tu tỉnh tu tiến lên rồi á, thì mình cũng làm trời được, mình cũng làm Bồ Tát được, cũng thành A La Hán được, cũng thành Phật được. Cho nên đó cái vấn đề trong trong nhà Phật á, nhiều như người ta nói Phật giáo không phải là một tôn giáo. Đó phải hiểu à. Chúng ta phải hiểu để mà cách nghĩ ra sao. Nhất là quý vị gần các chị nhanh anh em bạn mà từ từ Pháp, từ Trung Quốc, phải cách nghĩ cách chỉ tu sành. Đó là ngộ đó, đó là trả ơn cho Phật đó. Nghĩa là quý vị cách nghĩa cho một người mà ta nhận chân được cái giá trị này nè, bằng quý vị cấp một ngôi chùa nhỏ, độ được một người bằng cấp được một ngôi chùa nhỏ. Nếu cấp một ngôi chùa mà không độ được ai thì nó phải hiểu. Thành thử là mỗi vị muốn trả công ơn cho Đức Phật á, thì gắn hiểu giáo lý cho rõ ràng. Hiểu đầu trước là mình hành không có sai đó. Kế đó nữa là giúp những người bạn xung quanh mình đó, giúp được một người bạn bằng đem quả báo cúng dường lên Đức Phật trong kinh nói. Gần mình hiểu được đạo lý đó là kém. Và trước hết á, là quý vị phải giúp người thân của quý vị trước. Tất nhiên là ai còn chào cô bác anh em chị em, mình học đạo mình đi con đường sáng, đạo Phật là mình đã quá sáng đi. Tại vì mình không có nhận chân của mình, không có học thấu đáo. Khi mình ở gần gũi, mình phải biết những cái người này nó can cường, nó nói sang từ anh ta, nó nói tới, nó nói là biết tìm cách, tìm cách. Rồi gần gũi của mình tìm những mình đổ được. Còn những cái người mà có cái căn lành rồi dễ, mà trong nhà Phật lại nói những người khó độ mà mình tìm cách mình đổ được thì đó mới là công lao lớn. Chứ mình nói những người ta đặt có chính tâm đầu theo thì mình biểu là thôi lo tin Phật cái đó dễ. Còn cái người mà gặp mình một cái đụng bạn ngồi sau nó được đủ thứ đủ trình, được cười được nhạo, cứ thế là độ họ được một người đó bằng độ cả trăm người. Thì về cái phần đoạn kiến thường kiến này nó có cái hại gì? Nếu mà tin theo cái biên kiến này á, một là đoạn kiến á, thì con người không sợ tội phước nhân quả báo ứng, thì cái xã hội này nó trở thành một cái xã hội tập đoạn. Muốn như ai giết nhân, ai bao nhiêu hại, ai hại. Bởi vì đó là thừa đoạn. Một khi mà cái cơn giận mà nổi lên là họ hại là cái hại đó. Thường kiến này cái hại trước mắt á là làm cho người không tu hoa. trong tiếng giáo nghĩa là như thế nào? Ví dụ như bây giờ chúng tôi là nhà sư, tôi được hỏi năm tôi năm gì cứ lo tạo tội đi, bởi vì sau này mình chết mình cũng trở lại làm cũng nhà sư bảo pháp gia tôi đem qua, thấy không? Còn Đức Phật nói nếu mà không tu sẽ xuống, mà nếu cố gắng tu thì mới được thăng tiến. Cũng như trong xã hội mà nếu người nào cũng cứ giữ chấp chặt cái ý kiến này nè, đạo thì không muốn làm, không muốn làm, bởi vì có làm cũng tình đó không, có làm cho hết sức có tu tịnh, có làm phước, có bố thí, có giúp người đi nữa, rồi sau có tỉnh cũng chỉ nói ta không có làm gì được nữa, cho nên cái hại của nó đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là thần tiên bị kiến rồi, bây giờ thứ ba là viên 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 cái chưa làm nào. Đầu tiên kiến là tới dùng nữa này, ai nhớ lấy dùng nhắc dùng nữa. Thầm kiến này, tiên kiến này, giới, tà kiến. Tà kiến là sao? Có dùng tà kiến này. Chữ kiến này không phải là thấy, chứ chấp chặt. Chấp chặt, cái thân này là thiệt to, chấp chặt một bên. Cái viên là bên, chấp chặt một bên đoạn kiến, chấp chặt một bên thường kiến, gọi là tiên kiến. Cái được là tà kiến. Tà kiến là tin tà đảo kiến, chấp chặt cái phần tà. Tà là gì? Thí dụ như nói rằng là bây giờ mình tin nào là mình thôi ông táo rồi chẳng hạn như lên đồng mình bóng rồi nhiều khi xe cơ rồi những cái đó, thiệt ra nếu nói rằng hoàn toàn không á, hoàn toàn không cũng vô lý. Có cái chuyện cái điểm đó tôi phải nói chuyện lên rõ để quý vị thấy không thôi, nghĩa là nói có cái phần như là ma này trướng này thế này thế kia, không phải là không có hẳn đâu, có, nhưng mà người tin Phật thì cái cách pháp rồi đó, thì những cái chuyện đó coi như là cái chuyện kêu là đại nó không phải chứ không không có. Có là có như những cái người tin tà đạo kiến, thì cái người này chánh tín chánh kiến rồi đó. Thí dụ, có đơn cử một vài cái thí dụ như thế này. Thấy, thí dụ như bây giờ nói là có nhiều cái gì
trường hợp nó thực tế lắm. Ví dụ như quý vị thấy hầu ở bên Việt Nam cũng như ở các
một thời gian rồi đó, năm ba tháng sau thì hết bệnh. Tất nhiên là cái con đó nó đang bị nó chuyện vậy. Thì trở lại cũng cốt rằng nó cũng cái chỗ cúng đó, nhưng mà nó nói gì nó không cúng cái gì nó trở chân á, là biết rằng cái phân đó họ một là họ đã gọi là, hai là họ đã đi bằng thai, ba là họ sang về một cái thế giới khác. Nó tới cái lúc mãn nguyện ở trong cái thức tâm gọi là dẫn mãn năng siêu nghiệp lực thiên, cái dẫn nghiệp nó dẫn đi tới đi đầu thai, rồi ở trong cái thế giới này là mấy chục năm tôi là mãn nghiệp rồi mới được đi đầu thai, còn cái lên cái xuống cái đi gần đi xa đó là do cái sức động tác tu hành trong cái lúc mình còn sống này. Nếu cái lúc còn sống mà cái động tác tu hành của mình quá kỹ lưỡng, mình làm chủ được mình hoàn toàn, thì cái lúc ra đi mình làm chủ mình cũng sanh về thế giới nào sanh. Còn nếu mà trong cái lúc mà mình gần ra đi mình chết thì mình không làm chủ mình được, tất nhiên là nghiệp nó phải làm chủ, nghiệp nó phải làm chủ, mà hãy nghiệp làm chủ thì nó chắc đâu mình gì đó. Và cái nghiệp đó là cái gì? Cái nghiệp đó là mình tạo trong thời gian mình sống đây, hoặc nghiệp ác hoặc là nghiệp quá, những cái chuyện này thì chính cái đó sau cái hành động tạo tác mà mình tạo trong cuộc đời mình á, nó chắc mình đi không thu. Do đó cho nên Đức Phật nói rằng người tu tập có mình phải tự chủ, nhất là cái vấn đề sanh tử, tử sanh, nhất là vấn đề sống chết, chết sống, vấn đề chết, còn đó là được phật thì con người nó mới đó cái phần tự chủ được. Nếu mà chết mà mình vờ quạng, mình sợ sợ đó, thì nợ bao nhiêu đó là thấy nó đã muốn chết. Nhưng một cái vật nhẹ gió nó gió miệng nó cuốn rồi thành vững. Thì về cái tà kiến này nè, chắc chắn cái ý kiến tà của mình cứ cho nó ở chuyện nó đúng được, chuyện lên làm gì có mình đúng nữa, và chuyện tụ tập cho cũng đúng, cũng đúng cả nhà mình biết cái tên rõ ràng. Tôi muốn cầu thằng Nguyễn Thị Hậu là chứ sợ thằng Nguyễn Thị Hậu nói ra cho người ta được tôi không sự thật ở trong chánh pháp đâu. À, bởi vì sao ở trong kinh Phật cũng vậy, rằng có tam thập lục bộ, tam thập lục loại. Cái thế giới của mình ở đây nè, nó gồm cả những thế giới như là ngạ quỷ, như là súc sanh, như là địa ngục. Thì súc sanh thì chúng ta thấy đó nè, nó ở sát bên mình đó, loại súc sanh ác, loại súc sanh hiền, cái chuyện đó nó ở sát bên mình, ngạ quỷ cũng sát. Nhưng mà họ ở những người tu hành mà có huệ nhãn đi ngang qua những cái thế giới của họ ở đó biết. Thì quý vị cứ gắn tu cho có huệ nhãn đi, đi qua cái thế giới của ma quỷ, của ma chứ biết rằng họ có ở đâu, nhưng mà nó không phải nhà cửa như mình, thì không phải là lầu đài như mình được, thì không cái chủ như đồ chay còn địa ngục cũng vậy đó. Địa ngục không phải là đào xuống đất này mà có địa ngục đâu. Địa ngục đó, trong nhị khóa hiệp giải, chư Phật chư tổ nói địa ngục có ba nơi mà chiêu cảm cái nghiệp lực của chúng sanh mà tạo ra cái địa ngục đó, là ở là một là chẳng đâu, một là thiền núi, cái thiền núi mà cái chỗ tu là siêu quản được, trong đây là thiền núi. Hai là ở nơi một là ở trên núi nè, hai là ở đó đầu gành mé biển, cái thứ hai là đầu gành mé biển đó nha, cái thứ ba là ở đó đồng minh mông. Ba cái điểm này thì sao Đức Phật nói trong kinh thì nói mường tượng thôi, nhưng mà chư tổ mà khi tu đắc đạo rồi biên chép lại những cái lời sớ giải của chư tổ, gọi là sớ giải là giải địa ngục ngạ quỷ súc sanh, các ngài giải đó là bởi vì các ngài đã thấy ở nơi triền núi, ở nơi đầu gành mé biển và ở nơi đồng lòng, cái lực pháp giải là nó làm trọng đó, thì có những địa ngục thành không biết xa nó thì đúng ở đâu biết xa. Nếu mà ngẫm khéo thì nó sẽ chuyển lòng thì nhớ như vậy đó, thì thấy là điều mà cao quý xuất sanh đối với người đạo mới xa nhau. gánh nặng nó đi lên cho nó xa chỗ lỡ lên nó gặp nó mới nhập được rồi đó. Cái chữ nhập nó không có đâu, chữ nhập nó tính. Cái thứ tư là thần kiến, minh kiến, tà kiến, thần tấn. Các thứ nặng phải nhớ đạo trong pháp hội đạo tràng chính chúng là ngôn lành đó mà của lần tắc của mình đi thẳng. Thần kiến là kiên kiến, tà kiến hả? Kiên thủ, kiên thủ thì sao nhớ có kiên mà được lòng. Kiến thủ là bảo thủ cái ý kiến của mình, bảo thủ cái ý kiến của mình, nghe ngóng ở nơi ai nói đó mà không phải trong chánh lý đưa ra, không phải trong chánh pháp đưa ra, không phải hay là bảo thủ ý kiến. Còn có những cái điểm này nữa nè, là ví dụ như hồi trước cái tục lệ của ông bà mình để lại có một vài cái tục lệ, nghĩa là di truyền hay thôi, nghĩa là truyền chứ nó không có sắc cái dở để tỏa thân á. Ví dụ như là như gì đó, đó thí dụ một vài cái di truyền thôi, chẳng hạn như nói rằng tối thứ này có đứa quan thân của quân phải làm một cặp thì thành gà, đã thắng thành gà, gà con gái cho ngài có thức vậy, cho nên sau đó ngài ta được thật được cám lên con gà lớn cũng nhớ kiểu ngay nào có được con gà thì cũng nhớ kiểu thì đủ con người ta đúng ta như vậy đó. Thì các dù người nó không bao giờ có cái này chỉ có đức quan thân đức vương này cũng là tinh tung sung liệt nguyện nghĩa tiếng bánh càng không lắm làm thật tốt tung. Thì mình nghĩ cái đó là theo kiến thuật bảo thủ cái ý kiến của mình, cái sự thực ra đức quan thánh khi mà hiển thánh rồi thì ngài đã phát lời thệ, ngài là một vị hộ pháp ở trong mười tắc cái chỗ mà thờ quan thánh ở trên cái đường cái đường nào chỗ là chỗ thứ hai mà cái đường gì mà cái chỗ tôi cũng thực giảng mấy lần đó.
Hay là thập thiền, thập sử.
người cái lớp cổ của mình truyền đó là nó cổ.